Chương 7. Một buổi chiều Đức trở về nhà sắc mặt tàn úa xanh xao. Thục Nghi ân cần nói với chồng. Anh à, nghỉ một lát cho khỏe rồi ăn cơm nha anh. Để em pha cho anh ly nước cam giác trộn mật ong. Đức làm thinh, nằm lim dim trên ghế xích đu. Thục Nghi dắt cam vào ly pha lê. Trong lúc nàng tìm chai mật, thì Đức húng hắng ho. Thục Nghi nghĩ thầm là chồng mình chỉ bị cảm, ho hen, khó chịu qua loa. Nàng bưng ly nước giải khát cho chồng. Đức lại húng hắng ho rồi nói, nước miếng của anh sao mặn mặn. Chàng bước ra góc hè, cẩn thận nhổ nước miếng vào dòng lá muôn kiển. Thục Nghi do một linh tính sâu xa chạy theo, tò mò nhìn vào bãi nước miếng. Trong mớ bọt nhuyễn và trắng phao, thấp thoáng một vết đỏ thắm. Đức sợ hãi nói, nguy quá. Vậy thì không xong rồi. Thục Nghi lấy cái queo gạt lớp bọt nhuyễn xem xét, lại bối rối, có máu, làm sao bây giờ? Hai vợ chồng nhìn nhau trong không khí yên lặng của buổi chiều, sự kinh hãi dịu xuống. Thục Nghi cầm tay chồng, không sao đâu anh, mai chúng ta đến khám đốc tờ. Đức buồn rầu trở về ghế xích đu. Thục Nghi nói, uống cam tươi cho khỏe đi anh. Nàng đi dọn cơm, trong lòng thấp thỏm không yên. Trong 4 tháng gần đây, Đức làm việc quá nhiều. Nào là đi thăm ruộng, lo việc trải cưa, lo việc trong tiệm sắt. Không lúc nào nghỉ ngơi. Mỗi đêm, chàng chỉ được ngủ lúc gần 1 giờ sáng. Một đêm trời lạnh lạnh, chàng dục thức dậy, cởi áo, lấy khăn lau mồ hôi tầm tã. Lúc đó Thục Nghi cũng nghi, đó là một triệu chứng đe dọa 2 lá phổi của chàng. Nhưng công việc nội trợ hàng ngày làm nàng quên chuyện đó đi. Và trong vòng 1 tháng sau, chiều nào Đức cũng ớn ớn nóng lạnh. Thục Nghi thì nghĩ rằng trong những chuyến đi thăm ruộng, mũi mòng chốn ruộng rẫy bưng biền có thể làm cho Đức sốt rét kinh niên, nên nàng ép chồng mỗi chiều trước khi ăn cơm phải uống 2 viên ký ninh vàng. Trong bữa ăn, Thục Nghi cố gắng lắm mới nuốt được 2 chén cơm. Xong bữa, nàng kêu sốc phơ chở nàng đến nhà ông Đốc Hải. Vợ chồng ông Đốc Hải đã ăn cơm chiều xong, ngồi xỉa răng ở hàng ba, coi chừng lũ trẻ chạy giỡn trong sân gạch. Sau khi đẻ con, lối chừng 2 tháng, khuôn mặt bà Đốc Hải hồng hào, dàm dốc mình đã trở lại thon gọn. Bà Đốc Hải cười. Sao có việc gì mà coi bộ thím hơ hải vậy? Thục Nghi buông mình vào chiếc ghế mây, chậm rãi nói. Nhà em cạt ra máu, em nhờ anh chị chỉ biểu, phải chạy thuốc làm sao đây? Ông Đốc Hải nói, vậy để ngày mai tôi sẽ đưa chú ấy lên Sài Gòn rỏi kiến, thử đờm giải coi sao, bây giờ còn nghỉ hè, tôi có thể giúp chú thím được. Bà Đốc Hải khuyên, thôi chuyện đâu còn có đó, thím cứ về nhà đi, thiếu gì người bị chứng lạc huyết vì nóng trong cuốn họng. Thục Nghi không sao tin tưởng ở lời khuyên giải của một người đàn bà, dù đã vào đời trước nàng vài năm. Tuy nhiên, nàng cáo từ vợ chồng ông Đốc Hải ra về. Trên con đường tràn ngập ánh trăng, Thục Nghi cảm thấy mình cô đơn, lạc lõng, giữa biết bao mối hoài nghi lẫn ám ảnh về một tai họa hải hùng. Thục Nghi về nhà gặp Đức nằm ở ghế phu tơi, đặt ngoài hàng ba. Nàng nói, sao nằm ở đây? Không sợ nhiễm sương gió hay sao? Đức mở mắt, em đi đâu về đó? Thục Nghi cố tạo vẻ tươi cười. Ừ, em đến nhà chị Đốc Hải hỏi về chứng khạc máu của anh. Ảnh nói biết đâu đó là chứng lạc huyết. Nói vậy, nhưng nàng biết chắc chắn là những cơn sốt buổi chiều cùng trận đổ mồ hôi trộm đã ghi lên 2 lá phổi của Đức một vài vết nám hoặc một vết thủng không biết chừng. Thục Nghi âu yếm. Thôi, mai chúng ta đi Sài Gòn nghe anh. Tuy em biết là anh không có việc gì phải đáng lo, nhưng mình cũng nên rỗi kiến đi. Đức tính toán. Hôm nay thứ tư phải không em? Vậy sáng Chủ nhật tới, mình có thể đi được. Anh còn phải thu xếp mọi việc ngăn nắp mới yên lòng đi trị bệnh. Anh liệu thu xếp cho mau mau đi. Nếu cứ trì hoãn hoài, biết đâu bệnh lại càng nặng thêm. Ở nán thêm vài ngày, gẫm chẳng hại gì. Thục Nghi đốt đèn, rồi đi xem xét cửa nẻo, bếp núc chuồng gà. Lối 9 giờ, vợ chồng cô Quý Hương đến thăm. Cô Quý Hương mặc áo màu hồng phấn bằng the bông nhung ép. Cô trang điểm sắc sảo nhưng vẻ mặt hầm hầm. Thục Nghi còn lòng dạ nào khi nghĩ đến chuyện ai nữa. Nhưng nàng miễn cưỡng tiếp khách, lòng dạ ngổn ngang trăm tuổi. Ông hội đồng báo nói, tụi tôi đến đây rủ cậu mợ đi hóng mát rồi qua bên tiệm may của nhà tôi ăn bánh. Đức nhìn vợ nói đùa, cô nhân nghĩ sao? Thục Nghi nói xuôi, ồ đi thì đi, nhưng anh cần mặc thêm áo ấm nhân hôn. Nàng bước vào phòng riêng, ngồi lại trước tấm gương hình bầu dục. Khuôn mặt nàng trong gương sao mà tiều tụy như vậy? Đây là khuôn mặt ủ ê vì thất bại, vì sầu muộn, vì bị ám ảnh bởi một mối tình bất chính. Bây giờ, nàng phải đương đầu với một biến cố. Nàng phải can đảm sống với những phút hồi hộp, khắc khoải, bắt đầu từ giờ phút này. Thục Nghi thoa sơ một lớp phấn hồng và tô son vợt. Nàng khoác ngoài chiếc áo dài, chiếc áo mang thai, trắng muốt, may bằng lụa mỏng. Hiện giờ, nàng còn lòng dạ nào mà đi hóng mát rồi giữ tiệc trà bánh nữa. Nhưng dù sao, nàng không nên làm cho Đức rối trí. Nàng phải thu hết nghị lực để làm vui lòng Đức. Được lúc nào hay lúc nấy. Từ nhỏ, nàng thường nghe nói tới bốn thứ bệnh nan y là phong, lao, cổ, lại. Bây giờ, chẳng có thuốc gì mà chữa khỏi bệnh lao. Và nếu phổi Đức bị lủng lỗ, thì quả thật là một điều đáng ngại lắm vậy. Thục Nghi vừa bước ra phòng khách, thì cô Quế Hương hỏi, tới tháng mấy mợ mới ở cử vậy? Thục Nghi cười, có lẽ ra Tết Trung Thu à. Vậy thì năm nay, mợ không được ăn dưa hấu rồi. Ông hội đồng báo lái xe, bên cạnh ông cô Quý Hương nói cười với vẻ gượng gạo. Ở bên sau, Thục Nghi và Đức lại càng có vẻ nghĩ ngợi xa xôi. Riêng Thục Nghi, như người lạc lõng trong giấc mộng du, đã bao lần nàng tự hỏi. Phải thu hết nghị lực để an ủi, săn sóc và tạo sự lạc quan cho chồng mình. Đây là một thử thách đáng kể. Tại sao ta không nghĩ rằng ta sẽ vượt qua? Câu tự nhủ đó đôi lúc như chìm hẳn trong cái ám ảnh hết sức đen tối. Nàng có cảm tưởng nếu ở trong bóng tối nàng sẽ khóc ngất lên, để rồi lòng mới có thể dịu lại như một dòng sông rộng sau trận mưa bão điên cuồng. Ông hội đồng báo nguyên thuyên nói chuyện chính trị với thời sự Đức. Thỉnh thoảng ông gài chuyện với vợ, nhưng cô Quế Hương tham dự câu chuyện thật rời rạc. Ta đi dạo hai vòng chung quanh thành phố, liền quẹo về tiệm may của cô Quế Hương. Ở đó, bánh và trái cây đã bày biện sẵn sàng. Cô Quế Hương thay áo, rồi đi xuống bếp tự tay pha trà. Thục Nghi lót tót đi theo cô Quế Hương. Khi nước sôi, cô Quế Hương ghé vào tai Thục Nghi thì thầm. Tụi con, chồng của tôi hỗn dữ, như là gấu ngựa chằn tinh. Thục Nghi bỡ ngỡ, sao đó chị? Cô Quế Hương cười lạc. Nói ra thì xấu thiếp hổ chàng, chứ nhà tôi ăn ở bất công, lại nhu nhược, không biết trị phép nhà. Con Băng Sương đã lớn rồi, mà ổng cho nó giao thiệp tự do, nói cười ngã ngớn với bạn trai. Tôi không thèm xíp vào chuyện của tụi nó. Nhưng tụi nó càng ngày càng lông mà, mở cửa tiếp lũ bạn trai tại nhà, coi như không có tôi là người chủ phụ trong nhà. Ngứa mắt ngứa miệng quá, tôi mới than với ổng vài câu lai rai. Tụi nó nghe được. Nó nói xẹo, nó nảy tôi, cho tôi là con đắc kỷ. Kèm theo giọng nói đầy nghiến, hai hàng nước mắt ròng ròng tuôn lấp lánh trên đôi má đánh phấn của cô Quế Hương. Thục Nghi thở dài. Nàng phụ với cô Quế Hương pha bốn bình trà, vì hôm nay các nhân viên trong tiệm đều được dự tiệc ngọt. Khi bước vào bàn tiệc, cô Quý Hương đã cẩn thận đánh phấn lại những chỗ nước mắt bôi rửa cẩu thả lớp phấn. Thật sự thì Đức chỉ nắm phổi, Thục Nghi như thoát khỏi một cơn ác mộng. Bác sĩ khuyên Đức tịnh dưỡng trong một thời gian dài, chừng 8 tháng trở lên. Hai vợ chồng đưa nhau ra cấp một tuần lễ để Đức tắm nắng và thở không khí trong sạch của biển mặn. Vì bụng mang dạ chữa, Thục Nghi không dám léo hánh đến bãi tắm. Nàng ở lì nơi khách sạn Chỉ trong ngày đầu, nàng điều đình với bà chủ khách sạn để bà cho nàng dùng căn bếp làm chỗ nấu ăn, và nàng chỉ nấu những món lạ miệng cho Đức. Thường thì hai vợ chồng đưa nhau đi ăn tiệm. Đó là những ngày Thục Nghi sống trong niềm hạnh phúc dịu dàng. Có những phút rảnh rang như vậy, Đức mới quấn quýt bên nàng. Chàng tâm sự với nàng về chuyện đại gia đình. Đôi lúc chàng bàn qua văn chương, chuyện du lịch, các nước Âu Châu mà chàng có dịp đặt chân tới trong những ngày kỳ nghỉ hè ở thời kỳ du học. Trong tuần lễ ở cấp, Thục Nghi có cảm tưởng mình đã gặp lại anh chàng Đức khi còn làm báo tài tử ở tại Sài Gòn. Thật ra, lúc nào Đức cũng có duyên trong lối nói chuyện, trong lúc bông đùa. Chàng có một bí thuật làm cho người xung quanh mến mộ, và nhất là cái tài nịnh đầm của chàng thì khỏi chỗ chê. Đôi lúc ngồi ở bao lơn, nhìn ra một dải xanh biếc khổng lồ trải rộng tầm mắt ngoài xa khách sạn, Thục Nghi buồn rầu, tiếc rẻ nếu không mang thai, nàng sẽ hưởng lại tuần trăng mật trong cuộc đi tìm không khí trong lành ở bãi biển này. Nếu được cùng Đức đi tắm nắng, cùng Đức bơi lội trong nước biển trong veo, cùng Đức ân ái ở trong căn phòng thơ mộng, có tiếng sóng và tiếng phi lao dỗ dậy ru ngủ, chắc chắn nàng sẽ có cảm tưởng mình là một cô dâu mới, tâm hồn còn nguyên, niềm thơ mộng lãng mạn và sự lạc quan trong sáng. Chẳng hạn như buổi sáng hôm nay, Thục Nghi hãy còn chìm đắm trong giấc ngủ êm thấm và thoải mái, thì một cặp môi mềm ấm đặt lên má nàng. Nàng cửa quậy, nhưng vẫn còn trong trạng thái chập chà chập chờn, thì một hơi thở ấm, ngai ngái mùi thuốc lá xối chan hòa lên mặt nàng, một giọng trầm trầm thân ái làm nàng tỉnh hẳn. Hải đường qua ngủ sao chưa dậy, vì cả trong người chan chứa xuân. Thục Nghi mở mắt, Đức tươi mát như buổi sáng ngoài cửa sổ, cúi mặt kề xuống mặt nàng. Thục Nghi nũng nịu hỏi mấy giờ rồi anh? 7 giờ sáng. Sao anh không ngủ thêm? Anh dậy vào lúc 6 giờ, nằm hoài trên giường. Chán lắm, nên anh nấu nước pha trà và tập thở. Thục Nghi kéo cổ chồng xuống dịu dàng. Hôn em đi. Cái hôn buổi sáng như mở đầu một ngày đẹp trời. Thục Nghi âu yếm nói. Anh ngâm 2 câu thơ của ai vậy? Của Lê Ba. Rồi Đức ngâm tiếp một đoạn thơ của Lê Ba mà chàng đã đọc trong tập sang tiểu thuyết thứ 7. Khỏi dịp ly kiều, đâu giấu ngựa, ủ trên da thịt lớp u hoài, trăng đêm thương thiếp sầu cô tịch, vuốt ngực mơn man tiếng thở dài. Thục Nghi phì cười, đoạn thơ này không phù hợp với vợ chồng ta trong buổi sáng hôm nay. Nàng ngồi dậy, khoác áo lụa mỏng rồi đi đến cuốn tắm sáo tre. Ánh nắng vàng dịp tuôn chảy vào phòng, cùng cơn gió mát, sạch, hơi nước từ núi thổi qua. Nàng vui vẻ, hôm nay sao anh có vẻ thơ mộng quá à? Chà, lại ngâm thơ tình cảm, thật là mùi mẫn nữa, anh làm em thắc mắc đó. Đức cười, ôi em cứ thắc mắc hoài quỷ đi. Con người ta có nhiều giai đoạn để mà sống, để mà thưởng thức cuộc đời chứ. Từ khi mà ra cấp tới nay, anh tập nhiễm thuyết vô vi rồi. Thục Nghi cười ngất. Nhiễm thuyết vô vi gì mà lại đọc toàn những câu thơ nực mùi tình ái như vậy? Đức cười trừ. Chàng cởi hết bộ pyjama cũ, chỉ mặc cái quần slip màu vàng rất hợp với màu da nâu, nhìn ra bãi cát rực rỡ ánh nắng. À, anh đi tắm biển rồi tắm nắng đi. Thục Nghi gật đầu. Nàng nghĩ tới món cháo lương nấu với bẹ môn ngọt mà Đức thường thích ăn. Hôm nay nàng sẽ cố gắng làm món đó, thêm bột bán và nước cốt dừa. Nàng rửa mặt rồi uống trà. Vì quen ăn sáng, Thục Nghi định bụng sẽ điểm tâm tại một tiệm ăn Tây. Nàng đánh phấn mỏng, tô má hồng và son đậm để che vẻ nhợt nhạt trong lúc mang thai rồi sửa soạn đi chợ. Lối 11 giờ Đức trở về khách sạn, mặt và thân mình đỏ hồng như là trái cây chín bối, và hơi hướm của chàng như nồng ấm một mùi của biển mặn. Thục Nghi âu yếm, tắm nước ngọt đi anh, em đi dọn cháo đây. Đức bước lại vợ, mũi thun lại. Quái lạ, anh cảm thấy như thơm mùi sữa, vì em sắp làm mẹ rồi đó. Chàng vừa vào phòng tắm, vừa xới nước vừa hát inh ỏi. Thục Nghi mỉm cười, nàng đã mang thai 5 tháng, nên ít nghĩ tới chuyện ăn nằm với chồng. Bà Sáu thường dặn nàng là khi cấn thai, nếu muốn cho đứa bé con sau này được thông minh, thì hãy cúng lễ đám lẻ, rồi dọn ở riêng cho tới lúc sanh nở. Thục Nghi đã ngỏ ý đó với Đức lúc mang thai, nàng được 3 tháng. Hình như là Đức cũng không thích nhìn tấm thân lệch lạc của vợ, nên đồng ý ngay. Cuộc đi hóng mát ở cấp không thể gọi là trăng mật được, vì vợ chồng chỉ gần gũi nhau như một đôi bạn chí thân mà thôi. Giả lại, Thục Nghi chỉ nơm nớp, sợ bệnh phổi của Đức lại tăng lên, một khi chàng ăn nằm với nàng trong lúc tỉnh dưỡng như lúc này. Đức trong nhà tắm bước ra tươi mát, chàng nhìn liễn cháo lương bốc khói vui vẻ. Đi biển mà lại ăn món ở đồng quê thì còn gì bằng. Thục Nghi vui vẻ, chiều mát trời chúng ta đưa nhau đi ăn cua và ăn sò huyết ngân anh, em có đem theo cái chai rượu cỏ nhát và chai sâm banh. Đức gật gù, anh vừa ra bãi trước gặp thằng Cò Mi Hạt, thằng Duy và một lũ bạn cũ. Trời ơi, chúng nó dây lấy anh, đòi anh đưa nó đi ta bà bằng xe hơi. Xế chiều, anh sẽ đưa em đến thăm tụi nó, rủ tụi nó đi một thể. Thục Nghi làm thinh, mãi một lúc sau nàng mới e dè nói với chồng. Em đang bụng mang dạ chữa, gặp mấy ông ấy khó coi quá à. Đức vuốt tóc vợ. Em lôi thôi quá à, mang thai là một phước báo của đàn bà, không lúc nào đàn bà có vẻ cao quý bằng lúc mang thai. Thục Nghi lui cui dọn chén bát, nàng rót nước trà cho chồng và đưa cho chàng cây tăm xỉa răng. Lòng nàng bỗng nổi cơn hồi hộp. Lại Duy, trời, chiếc bóng ma quái đó cứ lẻo đẻo đến cuộc sống nàng hoài. Lại Duy, ôi thiên thần tội nghiệp đó đã gây sóng gió ngầm cho cuộc đời làm vợ của nàng. Dưới mặt đất phẳng phiu là cả một xoáy vực ầm ầm sóng dậy. Nếu đã gặp hoàn cảnh thuận tiện, nàng đã sa ngã, đã phạm tội phản bội chồng rồi. Thục Nghi nghĩ thầm, chi bằng mình giả đau, mình chưa quên được Duy, gặp nhau biết đâu mình siêu lòng. Thục Nghi dọn dẹp chén bát rồi đi nghỉ trưa. Nàng nhắm mắt nhưng giấc ngủ không kéo đến. Thục Nghi lang mang mơ tưởng đến Duy, hình như bây giờ Duy đối với nàng đâu phải là một án hương phản phất mà thôi. Thật ra nàng vẫn yêu Đức, song bên cạnh đó Duy vẫn là đối tượng thơ mộng. Để khi nghĩ đến, một mối ai hoài cảm xúc trong tâm hồn nàng dâng lên trào rạc. Nhưng nếu không quên được, Duy và phải sống hoài bên sự thờ ơ của Đức, chắc chắn nàng phải tự tử mất. Thục Nghi tự nhủ, bây giờ là lúc mang thai, ta phải quên những ám ảnh sầu khổ, nếu không sẽ ảnh hưởng tai hại tới cái thai. Thục Nghi thường nghe bà giáo Hoạch nói, lúc mang thai, sản phụ thời xưa thường nhìn ngọc, nhìn tượng Phật hoặc nghe kinh kệ thì sau này đứa trẻ lớn lên sẽ thông minh, đạo đức. Vì được giáo thai kỹ lưỡng trong bụng mẹ, bây giờ chuyện giáo thai ở trường hợp nàng biết đâu sẽ là cái cớ để nàng sống an ổn, bình lặng bên cạnh chồng. Hôm nay, nghe nhắc tới Duy, dĩ nhiên là nàng không hề xúc động như ngày Tết vừa qua. Nhưng đừng ai đánh thức con cọp lúc đang ngủ, nàng biết rằng tự trung nàng vẫn là hạng đàn bà, không có một chân đứng vững chãi ở cuộc sống bên trong. Thục Nghi cứ lăn trở rồi ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, nàng đã thấy Đức đang ngồi lây hoay viết ở tại chiếc bàn lát cẩm thạch trắng. Thục Nghi hỏi, anh còn đang tính toán gì nữa đó? Đức lắc đầu cười, không, anh đang viết thư cho con Tư và con Sáu. Chàng buông bút xuống. Sao? Chúng ta đi chơi mát với lũ bạn được chưa? Thục Nghi uốn éo. Em mỏi mệt trên cả người rồi. Thôi, anh đi một mình đi. Đức có vẻ cục hứng. Nếu mà đi một mình thì anh có vui gì đâu. Thục Nghi ái ngại. Không khác như anh, chiều nay bà chủ khách sạn rủ em đi chùa. Em đã lỡ hứa với bà rồi. Đức lại sửa soạn đi tắm. Thục Nghi kêu vòi phòng, đi mua cà phê. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng rồi lại thắc mắc. Nếu mai Đức bắt nàng đi chơi với lũ bạn, trong đó có Duy, nếu Duy đột ngột đến đây, nàng phải giục quưởng cầu mưu. Cách nào đây? Bây giờ, năm dài tháng rộng, Đức thích tụ họp bạn bè để tiêu pha thời giờ. Chàng sẽ trở lại quãng đời ăn chơi cũ hay sao? Như vậy, chứng bệnh yếu phổi của chàng thì ra sao? Tâm trí nàng dạo này không mấy an ổn, đột ngột nàng cồn cào lo sợ. Cái lo sợ dễ dãi thường trực đó di khủng nàng tự bao giờ. Nàng yếu đuối, gãy đổ tất cả những cương nghị bên trong. Có phải từ lúc nàng nuôi một tình yêu bất chính, cùng mặc cảm phạm tội hay không? Thục Nghi buồn rầu tự nghĩ. Ta có một tâm hồn hư hoại rồi, bây giờ ta mới biết ta yếu đuối, khổ sở như thế, cuộc đời sẽ đưa đẩy ta đến đâu. Rồi đó, càng đầu sâu vấn đề tình cảm chừng nào, nàng mới nhận thấy không phải nàng trở nên yếu đuối, bạc nhược lúc nàng sanh lòng hướng ngoại với Duy, mà từ khi nàng nhận thấy Đức lấy nàng vì cái nghĩa nhiều hơn tình yêu. Nàng muốn sống trong sự yêu thương bỗng cháy của chồng và cứ mơ tưởng mãi một tuần trăng mật thứ hai trong cuộc đời làm vợ. Rồi đó Duy đến, Duy làm cho nàng nghiền ngẫm lại sự khao khát tình yêu, và vì cái ước mơ đó cho nên nàng mới sanh ra mối tà tâm. Thục Nghi là tự hỏi, ta có yêu Duy không đã? Hay là ta chỉ thương hại chàng, rồi trong niềm mơ ước tuần trăng mật thứ hai, ta có ảo tưởng là ta yêu chàng? Từ trong thâm tâm, dục dõng dạc dội ra một tiếng phản kháng rằng không phải nàng có ảo tưởng là nàng yêu Duy. Ở Duy có một điều gì đó thật quyền bí, khó giải thích làm sao cho nàng rung động tâm hồn. Đích thị, đó là tình yêu đi song song với tình yêu của nàng đối với Đức. Thục Nghi không tài nào tự mình hiểu nổi mình, tâm hồn nàng là một tụy đạo càng lúc càng đi sâu vào những ngõ ngách vô cùng uốn éo, phức tạp. Chương 8. Linh tính báo cho Thục Nghi là thế nào nàng cũng gặp Duy. Điều đó làm cho nàng chua xót lẫn sung sướng. Nàng cố tìm cớ để không đụng độ lũ bạn của Đức, trong đó có Duy. Nàng cũng sợ Duy bất thần hiện đến. Nhưng đôi lúc, Thục Nghi lại mong gặp Duy, nàng hồi hộp, cảm xúc, mơ ước và tâm thần như sôi trào bọt sóng. Một buổi chiều, ngồi hoài trong phòng khách sạn, nàng đâm ra buồn chán dơ dẫn. Nhìn ra cửa sổ, nàng chợt thấy hoàng hôn ở bãi biển tràn ngập một màu cam sáng chói, tươi đẹp vô cùng. Thục Nghi mặc bộ áo bà ba bằng vải sim đen, đi guốc sơn, lần ra bãi trước. Bãi biển hãy còn đông người, nàng xách guốc đi chân trần, theo mé nước cong cong. Sóng sủa bọt, từng lúc chạy vào bãi cát, rồi rút ra xa. Nước trong vắt, quần một màu lục thẫm. Gió thổi lồng lộng bãi biển Long Hải ở phía xa, nằm dưới chân núi Bồng Lai đang chìm trong màn sương lam mỏng. Chị Đức, tiếng gọi đột ngột nhưng quen thuộc làm nàng giật mình. Thục Nghi quay lại phía sau, Duy mặc áo sơ mi vải rằng đi chân trần về phía nàng. Trái tim của Thục Nghi cơ hồ nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng run giọng ấp úng mãi mới nói được: anh Đức đâu rồi chú? Duy buồn rầu nhìn nàng. Duy không có tháp tùng đi chung với ảnh chị ạ. À. Hai người lại đắm đuối nhìn nhau. Thục Nghi rùng mình. Duy tiến lại sát về phía nàng gọi nhỏ: chị. Duy mong gặp chị hoài. Thục Nghi nghẹn ngào: tôi hiểu lắm, nhưng mà... Nàng nhắm mắt. Duy đặt tay lên vai nàng. Chung quanh họ là buổi chiều rực rỡ, xối màu vàng cam lên bãi cát, mặt nước và những mô đá xám. Sự tĩnh mịch càng lúc càng tăng. Trong tiếng gió lồng lộng thổi vào cành phi lao trì rào, Thục Nghi cảm thấy tay chân mình lạnh toát, trái tim như chảy lỏng. Duy toan ôm lấy nàng. Thục Nghi cơ hồ muốn xỉu, nàng giục đẩy Duy ra. Tôi hiểu chú lắm, tôi lại chú mà chú đừng để cho chúng ta phải ăn năn suốt đời. Nàng cắm đầu cắm cổ chạy, lòng tổn thức. Khi về tới khách sạn, Thục Nghi cảm thấy an tâm hơn, vì lúc đó Đức vẫn chưa về. Nàng đi tắm rồi nhắm mắt, dưỡng thần trong bóng chiều nhá nhem. Đêm đó, nàng chìm nắm trong những giấc chiêm bao lụng dụng, và sáng ra nàng không nhớ gì cả. Tuy nhiên, cơn mệt mỏi làm nàng không cầm nổi qua đan. Chiều xế hôm sau, như bị kích thích bởi một áp lực ma quái, Thục Nhi đến chỗ gặp Duy hôm trước. Nàng hồi hộp cảm động, nép sát vào một mô đá nhìn về phía chỗ nước và cát tiếp xúc nhau. Ánh tà dương dẫn màu vàng cam rực rỡ. Duy đi thong thả trong ánh chói chang đó. Chàng đi đi lại lại, dáng điệu bơ vơ thui thủi. Thục Nhi thở dài, tâm hồn mang mát. Nàng muốn ôm lấy chàng để nhìn vào con mắt vừa dữ tợn vừa nhiễm cái buồn xa xôi của chàng, để chìm đắm trong hơi hướng của anh con trai liều lĩnh và lãng mạn đó. Tiếng gió lồng lộng và tiếng sóng rào rào bất tuyệt, rồi đó một thoáng tĩnh mịch trầm xuống. Tiếng huýt sáo du dương của Duy vẳng lên bài Serenade của Enrico Toscanelli. Ôi, bài hát của tuổi trẻ, của tình yêu, của một thời lứa đôi mơ mộng. Hình như trong cái tiết điệu mềm mại véo von của tiếng huýt sáo, Duy thả hết tình ý, kỷ niệm. Sóng lòng cùng da thịt nổi sóng của Thục Nhi dần dà dịu xuống. Nàng lủi thủi ra về, cảm thấy tự xấu hổ vô cùng. Nàng đặt tay lên bụng mình, dưới làn da êm mát, đứa con tương lai của nàng đang cựa quậy. Nàng bị mặc cảm, phạm tội tràn ngập cả tâm hồn. Nàng xấu hổ và có cảm tưởng con người của nàng lúc núp sau mô đá nhìn Duy không phải là người thật của nàng, mà đó là con thú hèn hạ, dễ bị nhục cảm chi phối. Song càng nghiền ngẫm chừng nào, Thục Nhi càng thêm đau đớn. Cái con người lúc ngồi nhìn trộm Duy đích thực là con người thật của nàng. Ôi lễ giáo, sự e thẹn, cuộc sống giả dối đang ngăn chặn nó, không cho nó phát triển thêm và không cho nó mặc sức dùng dẫy trong địa ngục tội lỗi. Còn cái người hoạt động hàng ngày của nàng là con người nhãn tiền, dáng vẻ nết na, thùy mị, ôn nhu, nhưng lòng dạ bên trong là cả một vực nước sôi, là cả một ngọn quả diệm sơn bùng nổ, lúc nào cũng không biết chừng. Đỏ đèn, Đức trở về, nhìn khuôn mặt khóc khát của Thục Nhi, chàng chặt lưỡi. Sao em có vẻ mệt nhọc dữ vậy? Thục Nhi giật mình, xong vội nói quả lấp. Chắc em bị thai hành. Đức mở cửa sổ, nhìn ra bầu trời sao trong vắt, giọng buồn buồn. Chắc không khí ở bãi biển không hợp với em chứ gì. Thục Nhi làm thinh. Đức bước lại gần vợ. Em à, hay là để anh đưa em về? Thục Nhi lắc đầu. Thôi nè, ai mang thai mà chẳng bị thai hành? Đức nói. Có lẽ trong 3 tháng đầu thai mới hành thôi. Hiện giờ thai được bao nhiêu tháng rồi? Thục Nhi đánh trống lảng. Anh đừng quá quan tâm tới em. Ở đây gió biển rất có lợi cho sức khỏe. Em cảm thấy dễ chịu lắm. Đức lắc đầu. Coi chừng khi anh khỏi bệnh thì tới phiên em ngã bệnh đa. Thục Nhi cười buồn. Đời nào như vậy. Nhưng anh à, anh đừng họp bè và họp bạn đi chơi lu bù. Ở nhà một mình em sợ lắm. Đức hỏi gặng. Em sợ giống gì? Thì em sợ cô đơn. Đức phì cười. Ờ, thì anh nghe lời em. Đức bước ra bao lơn hút thuốc. Buổi đầu hôm, khách sạn ồn ào với một mớ âm thanh quen thuộc. Thục Nhi nằm trong buồng, mắt lơ đãng nhìn hai con thằn lằn đuổi nhau trên trần nhà. Đức trở vào, chàng ghé lại ngồi bên cạnh vợ, ân cần hỏi. Thục Nhi à, em có điều gì nghĩ ngợi sao mà mặt em có vẻ đăm chiêu vậy? Tuy biết là Đức không sao rõ được ẩn tình của mình đối với Duy, nhưng Thục Nhi lại có cảm tưởng mình bị tra vấn. Nàng cố nén bối rối, mỉm cười hỏi trẹo lại. Anh thấy em đăm chiêu hả? Trái lại, em chẳng có điều gì nghĩ ngợi cả, vì em thừa biết là bình nấm phổi của anh sẽ khỏi trong một ngày gần đây mà. Đức lắc đầu buồn bã. Không, anh có linh cảm rằng em không được an ổn trong tâm hồn đâu. Thục Nhi cười khanh khách. Ôi, thai hành mà anh. Đức vẫn không nói gì. Thục Nhi giả đò nhắm mắt. Nàng cứ mượn cớ thai hành để mà nghiền ngẫm nỗi tương tư. Bây giờ Thục Nhi càng khinh ghét mình. Tự trung nàng vẫn là người đàn bà hèn nhát, không dám sống, không có một thái độ chọn lựa thích hợp để tìm một lối đi, một tia sáng nào. Đức bước lại bàn, rót nước uống thong thả, rồi nói se sẻ. Mai phải về Vĩnh Long. Thục Nghi nghĩ thầm là những công việc ở ngôi nhà Hương Quả biết đâu sẽ giúp nàng tìm lại tâm hồn bình lặng. Nàng hỏi qua loa để Đức không thắc mắc gì về mình. Anh đã thấy đỡ chưa? Đức nói, 3 tháng sau anh sẽ lên Sài Gòn rồi kiến trở lại. Không, em muốn hỏi, những ngày ở cấp á, anh thấy trong người ra sao? Đức êm ái, ở cấp vui đó chứ. Chỉ phiền có một điều là, ba hôm nay sao em có vẻ hốc hác tiều tụy? Thục Nghi cười, anh cứ lo xa cho em hoài à. Anh Dư Mạnh là em đã an tâm rồi, còn em trời đánh trời sập, chắc em vẫn còn sống nhăn nè. Đức nói, anh đã biểu em tháp tùng với anh đi chơi với tụi bạn. Em cứ ở lì trong phòng để đan áo. Lại còn mày đặt nấu ăn nữa, hèn chi mà chẳng phờ phạt. Thục Nghi cười. Thì các ông đó ở Vĩnh Long, chứ ở đâu? Khi về dưới rồi mặc sức mà giao du với họ, trái lại ở đây em thích tìm sự tĩnh mịch hơn. Bận trở về Vĩnh Long, ông Cò Mi Hạt, Di và ông giáo sư Liên quá chăn xe của Đức. Còn các ông kia dồn đóng trong chiếc xe pho của ông trưởng tòa bình. Cả bọn khởi hành vào 5 giờ sáng, ông Cò Mi Hạt chuyện trò huyên thuyên. Trong lúc đó, Di ngồi chiêm bỉm, vẻ mặt đanh lại. Thục Nghi vui vẻ trả lời từng câu gợi chuyện của ông Cò Mi Hạt để tạo cho mình một vẻ hồn nhiên. Nàng thỉnh thoảng cũng hỏi han Duy một vài điều vặt vãnh. Ông Cò Mi Hạt bảo Đức, ê, Toa nè, Madame mới giống hệt một cô em bà con của thằng Duy, phải không Toa? Đức gật đầu, ông Cò Mi Hạt đề nghị. Chừng Madame sanh xong, Toa nên nhờ cái thằng Duy làm cha đỡ đầu đứa trẻ nghe. Đức tán thành, hân hạnh lắm, chỉ sợ thằng Duy tới từ chối thôi, bọn mình là bọn đào viên kết nghĩa mà. Ông Cò Mi Hạt quay lại hỏi Thục Nghi, Madame nghĩ sao? Thục Nghi ngập ngừng, tùy nhà em. Ông Cò Mi Hạt liếc qua Duy, thế còn Duy, Toa bằng lòng chứ? Duy chỉ gật đầu rồi nói với Thục Nghi, chị Đức, Duy mong sao á, đứa con đầu lòng của anh chị sẽ là con gái và sẽ giống chị như đúc vậy. Thục Nghi chỉ cười lặng lẽ. Trong cái nhột nhạt áy náy, nàng sung sướng đến mê man. Đức thẳng thắn, được như vậy thì hay lắm. Chính Moa cũng thích đứa con gái đầu lòng. Đẻ gái đầu lòng, mẹ sớm được nhờ cậy. Tự dưng trước vẻ thành thật, tin cậy, thẳng thắn của chồng, Thục Nghi càng thêm cực nhọc. Nàng muốn la lên, anh Đức, anh đâu có biết thằng bạn bất lương của anh đang lăm le chiếm đoạt vợ anh. Anh đâu biết em là kẻ một mặt hai lòng đâu. Đồng thời câu nói thầm đó, Thục Nghi đón nhận trọn vẹn sự tha thiết của Duy. Nàng muốn khóc. Câu nói đó chỉ là tiếng vọng khô khan của lý trí, của lương tâm mà thôi. Và niềm ước mong của Duy như cả một trận mưa bằng nước mắt ủ mềm lòng nàng. Và nàng nhìn về địa ngục, chợt cảm thấy nó có cái đẹp riêng. Một con ác quỷ nếu sống chân thành với giấc mộng của nó đã là một con quỷ khả ái biết bao. Xe tới Sài Gòn vào lúc 8 giờ sáng. Đức rủ mọi người đến một tiệm mì ăn lót lòng. Hiệu mì da đông khách, tường quét vôi màu vỏ trứng, phía dưới là lót gạch trắng men trứng sáo. Trên tường treo lắc đác vài tấm gương chùi sáng. Thục Nghi cố hòa mình vào câu chuyện coi hài và trẻ trung của lũ bạn Đức, để khỏi suy nghĩ vẩn vơ và để khỏi ngượng ngập với Duy. Nàng cố gắng quá đổi nên mệt mỏi, đầu óc u ám kỳ lạ. Giáo sư Liên nói, chị Đức nè, anh Đức trước kia thích mẫu người đàn bà hoạt bát và giao thiệp rộng, vậy mà bây giờ gặp chị, ảnh lại ca tụng mẫu người đàn bà trầm tĩnh, dè dặt trong cách ăn nói, vì ảnh cho đó là mẫu người quý phái đại cát. Trưởng tòa bình lại nói, mà sao kỳ, từ khi nó lấy chị rồi á thì cứ lo làm ăn thôi. Hồi xưa nó chơi bời bạc mạng nên tụi này gọi nó là Don Juan. Có ai ngờ con người như nó mà biết tu tỉnh làm ăn đâu. Đức gấp cái đùi vịt tiềm vào tô mì của vợ, cười. Tôi đã nói với quý ngài là ở đời người ta phải chia từng giai đoạn để mà sống, làm việc, thưởng thức cuộc đời chứ. Như bà Đầm của Moa đây là tiếp người sống rất là thực tế, có sự vững chãi bên trong, Moa không còn muốn sống mơ mộng bá láp nữa. Vì có lẽ Moa đã nhìn rõ công việc hàng ngày trong cái đời sống của bà. Tục Nghi cúi xuống cần mẫn ăn mì. Anh Lầm, em không thích văn chương nghệ thuật, nhưng em là con người mê thích đời sống lứa đôi thơ mộng. Em cần nhiệt tình của anh. Anh đã 30 ngoài tuổi, trong khi em mới 20 tuổi hà. Cái đà, cái trớn lao vào cuộc sống tình ái của em, đang độ hăng say, nhưng anh không thể hòa điệu cùng em được. Con sông già nua là con sông chảy chậm. Em còn mong gì? Lòng anh như ngọn nhang tàn tóc khuya. Hay em chỉ có thể làm vợ anh, chứ chưa đủ khả năng tài sắc để làm nhân tình của anh. Tiếng đùa giỡn, khôi hài trân trợt lướt qua khỏi đầu óc u ám của Thục Nghi. Rồi đó, cả bọn lên xe tiếp tục cuộc hành trình. Thành phố tỉnh Vĩnh Long, nàng trở về đây bãi quải, u sầu, khác hẳn lúc mới đặt chân lên đây. Thành phố già nua trầm lặng, dưới sông rạch di quanh, in dấu tháng ngày trống rỗng trôi qua. Buổi trưa, nắng trải lên trên các con đường tráng nhựa, cái hè phố, các dãy tiệm, nơi đây sẽ giam hãm nàng suốt đời, trong nỗi buồn duyên tuổi phận, bên cạnh người chồng sớm cằn cỗi trong tâm hồn. Nàng phải bình thản nhìn thời gian đi qua, rồi đây nàng sẽ có con. Không hiểu con cái sẽ giúp nàng tìm lại cái vui thảm đạm trong nỗi cầu an và trong bổn phận hay không. Còn Duy nữa, Thục Nghi rùng mình, đó là một sự cám dỗ quá mạnh giữa cuộc sống cô đơn của nàng. Đó là tội lỗi, nhưng có tội lỗi nào mà không quyến rũ. E ta phải tự giận, ý nghĩ đó như làm nàng lặng đi, mê đi trong một phút thật ngắn. Nhưng đồng thời nó lặng vào tiềm thức nàng, sắp dệt thành nỗi ám ảnh không rời. Ừ, tại sao nghĩ sâu vào cuộc sống hiện tại nàng lại có ý nghĩ tự giận? Nàng chưa bị dồn vào bước đường cùng, dù giấc mộng ái ân của nàng đã tan vỡ từ lâu.